bước vào tôn giáo nào rồi đổ thừa tôn giáo đó, đó là điều sai lầm, chính chúng ta thiếu hành mà thôi. Cho nên phải thực hành mới đạt được sự kỳ diệu tốt đẹp mà người ta đã ghi chép lại trong kinh thánh, trong kinh Phật. Tất cả tôn giáo đã ghi chép những điều lành, đó là do hành giả phải hành khổ mới đạt được cái ân phước đó. Nếu hành giả không hành khổ thì làm sao đạt được ân phước đó? Cho nên thế gian luôn luôn ở trong động loạn, mê chấp mà không hiểu, chỉ tranh chấp ngoại cảnh và không biết xây dựng nội tâm để tiến hóa tới vô cùng, không biết sử dụng phần thanh điển sẵn có của chính chúng ta và vun bồi phần thanh điển đó hòa tan với cả thanh điển càn khôn vũ trụ để thăng hoa lên trung tâm sinh lực cái càn khôn vũ trụ trong cái đà tiến thanh nhẹ du dương. Vừa nhắm mắt, điển vừa rút tới nơi và vừa được học hỏi, có phúc đáp rõ ràng trong cái quy luật tu học, chứ không có bao giờ bê trễ. Cho nên chỉ hành giả bê trễ mà thôi, phần sáng suốt cả càn khôn vũ trụ đã đóng góp cho chúng ta không ngừng nghỉ, nhưng mà chỉ chúng ta chỉ đóng cửa và không đón rước mà thôi. Cho nên hôm nay chúng ta lại có cơ hội đến đây để ngồi thiền, tham thiền để nghe âm thanh phân giải và tâm thức chúng ta ăn năn hối cải và trở về với căn bản của phần hồn và mở rộng tâm thức để đón nhận thanh quang điển lành của đấng cha lành đã ân ban cho chúng ta từng giây phút khắc. Cho nên chúng ta không nên bỏ phế điều đó là trường sanh bất tử. Nếu chúng sanh không biết điều đó là đau khổ vô cùng. Chúng ta thử nghĩ, nếu chúng ta hướng hạ tranh chấp thì cả ngày chỉ biết thị phi nói xấu người này người kia người nọ mà không biết sửa mình để tiến hóa. Ngày nay chúng ta hướng thượng, hỏi cho tâm thức các bạn đã thay đổi chưa, thấy rõ ràng những sự thị phi là gì, những điều sai trái là gì, những trược là gì, thanh là gì, đã phân minh rõ ràng. Vậy chúng ta nên ăn năn trở về với căn bản sẵn có của chính mình và để hướng thượng sử dụng phần sáng suốt đó để tận hưởng những gì của Thượng Đế đã ân ban, để dìu tiến chúng ta không ngừng nghỉ, thương yêu chúng ta luân lưu trong máu huyết của chúng ta để hỗ trợ và độ cho chúng ta tiến. Cho nên không nên tiếp tục nghĩ những điều sai lầm phá hoại lấy mình. Khi chúng ta khởi điểm xấu thì gặp thái xấu, phá hoại người khác thì chúng ta gặp tự phá hoại lấy ta. Cho nên cái tâm thức và mặt mày của những người phá hoại người khác, đó là mặt mày không xứng đáng đối với người đời. Cho nên người thế gian gặp không thích và không chiều mến người đó, vì người đó không hòa đồng, thiếu sự sáng suốt. Cho nên những người tu vô vi thực hành, mặt mày thấy khác, mắt sáng, tâm cởi mở, học nhẫn học hòa, biết thương yêu mọi nơi mọi giới và biết tất cả ta là con nợ của càn khôn vũ trụ và thấy có trách nhiệm trong vay có trả, phải thực hành để đền đáp những công ơn vĩ đại của càn khôn vũ trụ và nhân loại đương sinh, hỗ trợ cho chúng ta có sự no ấm hiện tại, thì sự sáng suốt của chúng ta phải tự động đóng góp chứ không phải đòi sự kêu gọi và thúc đẩy nữa. Khi là sáng suốt chỉ có ân ban cho người khác. Khi các bạn tu về điển giới và bước hẳn vào điển giới thì các bạn có dư thừa để ân độ cho người khác. Còn nếu chúng ta tu cầu xin ỷ lại thì làm sao chúng ta có dư thừa để ân độ cho người khác. Cho nên người vô vi là một chiến sĩ của tình thương, phải thực hành cho đúng mức. Và trước tiên phải hành tam giới như tôi đã thuyết bên trên, thiên lực, tâm lực, địa lực phải thống nhất, thượng trung hạ phải quy nhất, phải khai mở nhâm độc bắc, nhâm độc mà. Cho nên chúng ta mới là có một luồng điển khai mở từ ngay trung tim bộ đầu. Nhâm đốc bất thông thì trung tim bộ đầu không có thể hòa và hướng thượng được, làm sao tạo được thánh thai mà nhập thiên môn. Cho nên chúng ta có luồng điển hút trên bộ đầu đó là sẽ cấu trúc thành một thánh thai nhiên hậu phần hồn, chúng ta mới nhập vào đó để tiến vào thiên môn, để học đạo, học tới vô cùng, Học đạo không có phải là học một ngày một giờ mà được. Học đạo không có thể lợi dụng được, phải thực hành và phải dẹp bỏ tất cả những sự tự ái sẵn có của chính mình và sống trong hòa đồng xây dựng mới là có cơ tiến triển. Chúng ta dòm trên bầu trời thế giới đều là hòa đồng cấu trúc một cách tinh vi, cho nên trường tồn và không có hủy hoại. Còn mặt đất này vì sự cạnh tranh có thể hủy hoại, còn bên trên không bao giờ bị hủy hoại. Còn trời, còn đất, còn ta thì còn thái bình. Nếu chúng ta hiểu được sửa mình để tiến hóa thì phần điển đó mới hòa với cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó cái thức của chúng ta càng ngày càng nới rộng, lượng từ bi càng ngày càng được học hỏi và mở tầm sáng suốt để thu nhận tất cả những thanh quang điển lành của Thượng Đế ân ban và giáo dục chúng ta. Lúc đó mới thấy giá trị đời đời bất diệt trong tâm thức của mọi cá nhân. Cho nên chúng ta đã tu thì đã dốc lòng tu, biết tu bổ sửa chữa thì phải tu bổ sửa chữa. Các bạn đang sống trong căn nhà hiện tại, biết lo quét dọn, sắp đặt trật tự. Các bạn đi làm về dòm thấy tất cả các nơi đều trật tự thì thấy tâm thức mình cũng là vui vẻ. Huống hồ gì dọn trong ngũ tạng chúng ta đâu đó có trật tự thì càng vui. Đi đến đâu chúng ta cứu khổ ban vui và đem nền vui đó tất cả cho tất cả mọi người. Vì chúng ta đã hành khổ trước, nhưng hậu chúng ta mới đạt được trật tự và hạnh phúc. Thì đi đâu chúng ta cũng có thể hòa hợp với mọi nơi mọi giới. Cho nên đức nhất lý thông vạn lý minh thì ở đâu cũng vậy đó thôi. Cho nên con người tu về vô vi nó chỉ làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết nữa. Cho nên các bạn hành thiền là chi để thanh lập phần điển của các bạn, bạn càng ngày càng thanh nhẹ. Cái trật tự rõ rệt khi mà chúng ta có thể ngồi thiền, có một giấc ngủ thanh nhẹ và quên thể xác này, thì phần trật tự đó nó lại trở về với hư không. Và hư không là đời đời bất diệt. Còn tâm đời nay nói này mai nói khác, rốt cuộc cũng phải thay đổi và tan rã mà thôi. Chúng ta thấy rõ điều đó và cảm nhận điều đó, cho nên phải chúng ta càng phải thực hành hơn. Đó là cái khoa học nguyên bí siêu văn minh của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, chiếu diệu trong tâm hồn của chúng ta qua những lời giảng, qua những cuộc hành hương mà chúng ta đã ngộ tại thế và thực hành trong cái phương pháp công phu, chúng ta mới biết điển là gì. Đó. Có nhiều người trước kia bộ đầu không cục cửa, nay thấy rút lên, thấy thanh nhẹ. Còn người bước vào tu để nghiên cứu đạo pháp này thì cũng nhận rõ đó là thực tế. Chính tôi phải chịu trách nhiệm lấy tôi và tôi phải sửa lấy tôi. Nếu tôi không chịu trách nhiệm lấy tôi thì chẳng có ai hỗ trợ và giúp đỡ tôi. Bởi vì những kinh sách đã để lại và những hành động của những vị đã thành đạo cũng đã cho chúng tôi thấy. Nhưng mà ngày nay tôi thiếu hành thì tôi không bao giờ đạt được và không bao giờ tương ngộ với những vị đó. Cho nên tôi phải dày công để hành, mà hành bằng cách gì? Hành bằng ý chí thanh điển thì mới thấy được vô cùng. Nếu hành bằng hành động cũng không được, vì ý chí là quan trọng. Chúng ta nên vun bồi ý chí vô cùng tận của chúng ta thì chúng ta mới lôi cuốn được cái phần trượt điển của trong thể xác này để nó đi lên tần số cao hơn và nó hóa giải thông suốt, cởi mở hơn. Cho nên người tu với vô vi mà dùng trung tâm bộ đầu đổi cái con tìm phàm tâm này về trung tâm bộ đầu, đó là điển tâm. Cho nên cái điển tâm mới là hòa đồng, điển tâm mới là nhạy cảm, điển tâm mới là thật sự sáng suốt. Nếu không hành, không hiểu hai chữ điển tâm là gì, đối với người mới bước vô nói điển tâm họ không hiểu. Nhưng mà những người đã hành rồi mới hiểu. Cho nên các bạn có một số người đã cảm nhận được và một số người bắt đầu đến đây cũng có hiếu kỳ, cũng có để nghiên cứu và hiểu. Nhưng mà phải bắt đầu hành rồi một thời gian, các bạn đó sẽ cảm nhận rằng điển là gì. Trước kia nghe nói điển nhưng không hiểu điển, tưởng điển nhà đèn. Không phải, điển đây là điển trong tâm thức, điển đây là siêu nhiên, điển siêu diệu sẵn có trong tâm thức của chúng ta và hòa hợp với cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải là cái điển nhân tạo tại thế. Cho nên chúng ta càng ngày càng thông suốt trong cái thực hành thì mới kiểm chứng được sự tiến hóa của chính mình. chỉ Thượng Đế là người điểm đạo, chứ không phải là một người nào ở thế gian có quyền điểm đạo chúng ta hay là phê phán hành động tu học của chúng ta. Cho nên chúng ta phải thấy rằng cái chuyện phê phán ở thế gian cũng không khác gì một cái thước đo lường sự thanh tịnh của chính mình. Nhiều người đã phê phán Khối Vô Vi là ngu ngốc, tu sai lầm, nhưng mà kỳ thật hành giả đã cảm nhận tôi không có sai, tôi đã trở về với tôi và tôi đã sửa tâm sửa tánh rất nhiều. Tôi thấy tôi bớt những sự động loạn của ngoại cảnh và tôi trở về với sự cần thiết thay vì không cần thiết. Thì lúc đó chính hành giả tự trả lời lấy mình và cảm nhận đường đó và thực hành. Cho nên cái phương pháp tu này không phải lệ thuộc bởi một người truyền pháp nào. Chúng ta là chủ của thể xác, chúng ta phải có trách nhiệm và phải thực hành đâu đó cho nó có trật tự. Thì chúng ta là người trách nhiệm duy nhất, chứ không phải trời Phật trách nhiệm cho chúng ta. Trời Phật đã ân ban một lượt toàn là tự động, hết thảy trong cơ thể các bạn đều là tự động, động là điển nhớ, rờ dưới chân trên đầu biết, rờ trên đầu dưới chân biết. Thì chúng ta mới thấy rõ cái giá trị điển thông cảm một cách mau lẹ như vậy, không phải vật chất. Cho nên cái xác phàm chết rồi chúng ta rờ nó không biết, là luồng điển đã rời khỏi thể xác. Và luồng điển chúng ta đương sinh sở tại, thì luồng điển chúng ta linh cảm vô cùng, vô cùng. Cho nên các bạn đã thực hành, các bạn thấy có kẻ thấy thiền liên, thấy rõ ràng là những người đã tu nhiều kiếp rồi, qua một cơn điêu luyện, nhồi quả hiện tại để cho nó thức tâm và để cho nó tu tiến. Người thế gian tại sao ác, thấy nó ác như vậy mà một ngày nó tu nó thành đạo, và khi nó buông bỏ dao thì nó thành Phật. Nó không, nó lại có dũng chí sẵn có của nó, cho nên nó hướng thượng thì tự nhiên nó sẽ thấy một đường lối sáng suốt về với nó. Và dũng chí đó là nên cống hiến cho quảng đại quần chúng. Nó có hạnh hy sinh cao hơn những người yếu hèn. Cho nên chúng ta càng tu thì càng phải đặt nơi niềm tin khả năng sẵn có của chính chúng ta và buông bồ dũng chí sẵn có của chúng ta là vô cùng, nhưng hậu chúng ta mới tu được. Còn nếu tu mà ý lại không nên tu, tu ý lại thì tự làm suy nhược thần kinh và bệnh hoạn lại càng gia tăng. Tu phải ý thức được cái nhân quả, chính ta đã tạo điều sai quấy, chính chúng ta đã vun bồi tánh hư tật xấu, ngày nay bệnh hoạn nó mới xuất hiện, đó là đúng, chúng ta phải chấp nhận và ăn năn hối cải. Thì ta là một y sĩ 60% để hỗ trợ cho bệnh hoạn của chúng ta và giải tỏa những cái bệnh căn hiện tại.